Chương 3.
Qua mùng 6, bà Út mang gấm lụa ra rồi rước thợ may lại đo cắt. Thục Nghi, cô Thư Kim và cô Quý Hương được mỗi người một cái áo dài gấm xanh da trời bông vàng, một cái quần cẩm tự đen, hai cái áo bằng xá xỉ màu khói nhang. Chị em cô Hai Diệm và cô Sáu Niệm vì nước da ngăm ngăm đen nên mỗi người được một cái áo dài lụa bông bay màu hột gà, hai cái áo túi màu hoa cà, một bộ đồ mát bằng lụa soạn bắc thảo. Riêng Thục Nghi, bà Út còn tặng một sấp gấm màu hồng điều. Đó là cái quyền ưu tiên của người dâu trưởng gia đình. Nhưng Thục Nghi như người mất hồn, nàng không còn tha thiết gì nữa cả. Nàng vẫn làm việc nhưng với thái độ trầm ngâm, chứ không phải với nụ cười tươi tắn của hoạt động như xưa. Nàng muốn chui vào công việc để trốn ám ảnh, chứ không phải vì yêu thích công việc. Qua mùng 7, vợ chồng Đức và vợ chồng cô Hai Diệm cùng đưa nhau về Tân An. Quần áo của cô Hai Diệm cũng chưa may, nhưng bà Út sẽ gửi sau bằng bưu kiện. Về lại quê nhà, Thục Nghi mới có thể tạm bỏ rơi được ẩn tình. Ý nghĩ đó làm nàng phấn khởi. Trước đó bà Út lên gác bàn tính với bà Đốc Phủ Sứ. Hai chị em đích thân soạn quà cho hai bà xui. Mỗi bà được một cây gấm, hai chai rượu sâm banh, hai hộp bánh bích kỳ, hai cân nho tươi. Bà Út thay mặt chị viết thư thăm hỏi hai bà xui. Riêng ông Đốc Phủ Sứ cho đòi Thục Nghi và cô Hai Diệm lên, nhờ hai cô chuyển lời thăm hỏi xui gia. Ông dặn Thục Nghi: "Tuy là nhà neo người, nhưng con phải ở bên chị xui qua rằm cho phải đạo nha hôn." Cô ban ngoạn suốt khoảng thời gian cô chị về thăm, vui mừng nghỉ hả. Giờ cô Hai Diệm về Long An nên cô cứ rút vào buồn khóc hoài. Cô Hai Diệm nói: "Chừng đám cưới chị Sáu chị sẽ về." Xe chở hai cặp vợ chồng qua khỏi Bắc Mỹ Thuận. Vào lúc 7 giờ sáng, cô Hai Diệm nói chuyện với Đức lu miệng. Thục Nghi buộc lòng bàn góp, nhưng nàng chợt thấy mình theo dõi câu chuyện của họ chậm chạp, khó khăn quá. Đức nhìn hàng răng trắng và nướu răng màu hồng của vợ buộc miệng: "Chắc là lớp răng sữa của em bị hư thôi, chứ lớp răng chót thì đẹp như vậy, có dấu tích hư chỗ nào đâu." "Phải, lúc lớn lên em sợ mất đẹp nên không ăn nữa." Đức quàng tay vào eo vợ, siết thật chặt. Thục Nghi chợt thấy rõ là lúc nào gần gũi với Đức, nàng cũng trôi vào cơn mê đắm nồng đượm. Nàng biết thế nào là sự tưởng thưởng của giây phút tâm hồn và xác thịt đôi bên hòa trộn lẫn nhau. Thế mà, tại sao nàng còn mơ tưởng đến Duy? Trước sau, nàng vẫn yêu chồng kia mà. Thục Nghi nói: "Sống những giây phút rảnh rang, gần gũi cùng anh như vậy, em mới thấy rõ là vợ chồng ta làm nô lệ cho thời giờ quá nhiều." Đức điềm nhiên: "Em là dâu trưởng kia mà, giả lại, anh đâu còn trẻ trung gì nữa." Thục Nghi nói: "30 ngoài là khoảng thời gian đẹp nhất của người đàn ông. Nhưng thời kỳ thơ mộng của tuổi hoa niên đã hết." Cả hai trở về chỗ điếm canh. Cô Hai Diệm cầm trái xá lị nhử cho chồng bắt. Nhưng tới khi Phương chụp được thì cô giật về, cười lanh lảnh. Thục Nghi mỉm cười: "Hai ông bà giành trái xá lị đó hả? Vậy để tôi phân xử cho." Cô Hai Diệm cười: "Đâu có được. Ai ở không mà làm nước đục sẵn cho cò bắt tép đâu. Chị không nhớ câu còn ngao tranh nhau, ông tiều đắc lợi hay sao?" Đức dục: "Chúng ta nên thu xếp lên đường chứ." Phương nói: "Dượng lại bị thời giờ bó buộc rồi. Bọn mình nó có thể duyên trì để vui chơi cả ngày nay cũng không sao." Đức xí xóa: "Đúng vậy, xin lỗi. Tôi quên phớt hôm nay là ngày về thăm gia đình vợ và phải gác chuyện làm ăn và thời giờ qua một bên." Thục Nghi lại nói: "Chắc má em đang trông em về." Mọi người thu xếp đồ đạc rồi lên xe hơi. Phương nói với Thục Nghi: "Nhà tôi muốn tôi bỏ nghề gõ đầu trẻ. Thế anh nghĩ sao?" "Tôi thích an nhàn. Giả lại 70 mẫu ruộng hương quả sẽ giúp tôi sống phong lưu trọn đời." Cô Hai Diệm trề môi: Em không có thích có ông chồng trọc phú. Phương nói, anh dạy học, chắc không thể làm quan được đâu. Cô Hai Diệm nói, anh cứ tìm cách học lại. Việc nhà, để mặc em lo. Má cũng đồng ý với em như vậy. Và má biểu em phải đôn đốc khuyên lơn anh. Cô lại gằn giọng, đó là bổn phận của em. Đức Khải còn ngủ trưa, Thục Nghi lồm cồm ngồi dậy. Trời buổi trưa lại hâm hấp nóng, nàng bước xuống giường rồi bước vào nhà tắm. Nàng chợt giật mình, bên buồng dành cho vợ chồng Phương có tiếng cãi vã của cô Hai Diệm. Xì, đàn ông như anh uổng lắm, suốt đời anh chỉ biết ôm đít vợ mà thôi. Tiếng cô Hai Diệm chua sắc đầy nghiến, tội nghiệp cho Phương, như vậy làm sao anh được hạnh phúc. Thục Nghi về thăm nhà được 3 ngày, thật sự nàng tìm được tâm hồn bình ổn. Nơi đây nàng sống lại những giây phút trăng mật dưới đất. Căn phòng thuở nàng mới về đây, tức là thời con gái, rộng thoáng khí, dương giấc biết bao giấc mộng ngày xanh đêm đềm. Những ngày rảnh rỗi vui chơi, Đức mới có dịp tâm sự với nàng nhiều hơn. Chàng kể lại quãng đời thơ ấu, những ngày du học của chàng. Thục Nghi biết chồng là mẫu người trang trọng, thực tế, tháo vát. Con người như vậy sẽ không đem lại sự thơ mộng nồng nàn tươi thắm như nàng thường ao ước. Chàng đã bỏ nàng một đoạn đường quá xa. Mùi đời tuổi trẻ, chàng đã từng hưởng thụ. Còn nàng, nàng mới bước vào đời mà nhận nghi lấy cái trách nhiệm nàng dâu trưởng trong một đại gia. Nên nàng lại ao ước cảnh thơ mộng của đời sống đạm bạc, nhưng trong đó ngập tràn hạnh phúc của lứa đôi kháng khích. Lấy chồng lớn hơn mình 10 tuổi, Thục Nghi tưởng rằng chồng nàng sẽ mê đắm cái tuổi trẻ tươi mát của nàng, sẽ cưng nàng như trứng mỏng. Không, đó là người có mặt cảm xấu trai, quê mùa kia mà. Đức lúc nào cũng phơi phới, sống hồn nhiên. Chàng có nhiều cô theo đuổi nên không bao giờ nghĩ tới cái chênh lệch tuổi tác giữa vợ với mình. Về nhà hủ hỉ với mẹ, Thục Nghi thăm lại khu vườn trồng nhãn, ổi, mận. Nhà của mợ dâu nàng cách nhà nàng một lớp rào thưa. Nhưng từ khi Thục Nghi lấy chồng, mẹ nàng xin được qua lại để hủ hỉ với chị dâu và bà coi cô Hai Diệm như con gái đẻ. Hai bà rất tin yêu cô và nghĩ rằng cô sẽ làm cho Phương phấn chí mở mặt với đời và leo cao lên nấc thang thượng lưu của xã hội. Bởi vậy, việc cô Hai Diệm đây nghiến mẹ nheo Phương, chẳng những hai bà không phiền mà lại ngầm đốc túi khuyến khích. Tắm xong, Thục Nghi bước xuống bếp, mẹ nàng đang nấu chè, bà mợ dâu nàng ngồi trên chiếc phản bằng cây thao lao, vừa nói chuyện khào vừa nhai trầu bổm bẻm. Bà giáo hoạch hỏi, thẳng còn ngủ hả? Thục Nghi nói, hồi hôm ảnh đi nhậu nhẹt đờn ca với ông Hương Quảng gần tới 3 giờ sáng nên mới ngủ trưa lâu như vậy. Bà mợ dâu hỏi, nghe con vợ thằng Phương nói là cháu được bên chồng nể nang lắm. Thục Nghi cười buồn, đã làm dâu rồi, dầu sao cháu cũng phải ăn ở phải đạo. Bà giáo hoạch bằng bụng lắm, nhưng bà chợt thấy Thục Nghi hốc hác, tiều tụy nên lấy làm ái ngại lắm. Thục Nghi hỏi, thế cô Hai Diệm đâu rồi mợ? À, nó đang sửa soạn tiệc đãi vợ chồng cháu. Thục Nghi bước qua nhà bà mợ dâu. Phương đang mặc bộ đồ lụa lèo, ngồi hút thuốc trên ghế tràng kỹ. Mặt mày Phương có vẻ buồn bực. Thục Nghi nghĩ thầm, mình cầu được cái cảnh mà khắng khít gắn bó như cảnh vợ chồng cô Hai Diệm. Thế mà khi người đàn bà đã hưởng thụ no nê tình yêu của chồng rồi, thì lại thích mình làm mệnh phụ, được danh giá hảo quyền đắp điếm lên thân thể. Cô Hai Diệm mặc chiếc áo tay cúp bằng lụa trắng, quần cẩm tự đen. Ở trong bước ra vừa thấy Thục Nghi, cô reo lên, vào đây làm bếp phụ với tôi đi, tôi đang sửa soạn hoa quả trà rượu để tiễn hành vợ chồng chị đây. Thục Nghi ẩm ờ, mới nãy tôi nghe cô nỉ non với anh Phương việc gì đó. Cô Hai Diệm cười lạc, tôi đang đề nghị ảnh thi vào ngạch thư ký soái phủ năm kỳ, nhưng ảnh nói là không thích làm quan mà luồn cuối thiên hạ. Thục Nhi cười. Té ra ông bà cắn đắng với nhau à? Cô Hai Diệm đính chánh. Không, tôi đâu dám hỗn hào với chồng tôi. Nhưng tôi phải đem lời hơn lẽ thiệt mà bàn kế tiến thân cho ảnh chứ. Phương lắc đầu, bỏ ra hàng ba, Thục Nghi nói xuôi. Thủng thẳng rồi cô sẽ bắt ảnh tiến thân. Nước chảy hoài thì đá cũng mòn. Căn bếp của cô Hai Diệm thật sạch sẽ, dù chậm bằng củi, tủ chén, tủ đựng thức ăn đều ngăn nắp. Những món ăn dự trữ trong keo, hũ bằng pha lê được trình bày thật ngon mắt. Thục Nghi không ngờ, khi làm vợ cô Hai Diệm đã thành thạo việc bếp núc mau chóng như vậy. Thục Nghi kiếm chuyện đặng làm cho cô Hai Diệm quên đi việc bực bội vừa qua. Căn bếp này rất đẹp nha. Cô Hai Diệm nói, khi ở Vĩnh Long tôi ít khi vào bếp. Nhưng chị đâu có biết mợ đốc phủ đã dạy cho chị em tôi thêu thùa, bánh trái. Xong tôi làm chiếu lệ, giờ ít khi áp dụng. Khi về đây trong tuần lễ đầu, tôi bối rối, cảm thấy khó khăn trong việc chợ búa bếp núc. Nhưng tôi cố gắng nhớ lại những gì đã học qua và tôi tập làm nội trợ. Không mấy suôn sẻ, nhưng cũng tạm châu đáo. Giả lại ở đây chỉ có ba miệng ăn thôi. Cô Hai Diệm bắt nồi cơm lên bếp, rồi lấy dao chặt thịt vịt luộc. Cô nói, sung sướng nhất cho người đàn bà là được làm bếp cho chồng thưởng thức. Tôi hoàn toàn hạnh phúc. Nhưng khi về Vĩnh Long, gặp chị Tư Kiên tôi hổ thẹn lắm. Chồng người ta sao mà có địa vị cao sang, còn chồng tôi chỉ là một thầy giáo quen hả? Thục Nghi lắc đầu, không khuyên lơn, không bàn góp. Nàng bày bàn, lau chén đũa, rồi phụ giúp cô Hai Diệm trộn rau. Xong xuôi, nàng thơ thẩn bước ra giường. Dãy hàng rào trồng cây trà, bao bọc chung quanh mảnh giường nửa mẫu. Hai ngôi nhà gạch lợp ngói móc khang trang vượt lên cây lá xanh um, đó là hình ảnh của nơi ôm ấp kỷ niệm thời con gái của nàng. Thục Nghi ngắt một cánh hoa bông phấn rồi kê miệng thổi đi, cánh hoa rơi trên ao nước trong vắt. Nàng chợt bắt gặp Phương ngồi bên gốc cây sung mắt đỏ hoe. Thục Nghi hỏi, thế anh không câu cá sao? Phương cười gượng, không. Cô muốn thăm cây phù dung mà hồi xưa cô trồng cuối vườn không? Thục Nghi tươi cười, anh đưa em ra đó đi. Mặt Phương không sao giấu nổi vẻ buồn bực. Thục Nghi an ủi, cô Hai Diệm dẫu sao vẫn là một người tốt, anh đừng quên điều đó nha. Phương cười lạc, tôi biết, nhưng tôi không ngờ người đàn bà ưa so sánh, bì tị cái địa vị người khác quá nhiều. Chàng che miệng ngáp, tôi đang xuống dốc về mặt tinh thần đây nè. Thục Nghi an ủi, mọi việc rồi sẽ qua. Phương lắc đầu, khó mà qua lắm cô ơi. Cây phù dung còi cọc, cành lá xác xơ, Thục Nghi buồn bã. Chắc đất này trồng phù dung không hạp hay sao á. Phương không trả lời, chàng hút thuốc nhả khói. Thục Nghi nhìn ánh nắng nhấp nháy trên cây trứng cá nói nhỏ, mình nên vào nhà dùng trà đi anh. Cô cứ vào, tôi ở đây thấy dễ chịu hơn. Phương ngập ngừng, nếu ở trong tình trạng này chắc tôi phải bỏ nhà ra đi. Thục Nghi vỗ về, vào nhà với em đi anh, em sẽ cố gắng hòa giải cho. Khi tới mái hiên, cô Hai Diệm tươi cười đứng ở góc cột bằng cây quỳnh đàn, âu yếm nói với chồng, vô đây uống đi trà mát cho đỡ mệt. Có anh Đức đợi anh đó. Khi Thục Nghi đi xuống bếp, cô Hai Diệm bước theo hỏi, chị Đức à, tôi có bộ chồng tôi đang phiền tôi ghê lắm đó. Vậy để tôi giả lả chiều chuộng ảnh. Nếu tôi cứ cà khịa hoài, e ảnh phẫn chí. Thục Nghi bật cười nói đùa, bây giờ cô áp dụng chính sách khi thẳng, khi đùn khi mềm, khi cứng với ảnh thì chắc chắn ảnh sẽ ngoan ngoãn với cô. Không chống thì chạy thôi mà. Chương 4. Thục Nghi trở về Vĩnh Long, trở lại cuộc đời làm dâu trong một đại gia. Ông đốc phủ sứ và bà Út đã về Bến Tre. Cô Quế Hương đã lên Vĩnh Long ở trong cái lẫm lúa. Còn vợ chồng cô Tư Kiên cũng đã về cùng ngày vợ chồng Đức D. đi Long An. Tôi tớ lần lượt tụ họp đầy đủ, cuộc sống ra riêng tự xoay dần trong nhịp điệu uể oải, nhưng nền nếp cũ vẫn không thay đổi. Đức đem hết tâm lực phố trương trại cưa và chàng mở thêm tiệm sắt nguội. Tục Nghi càng lúc bị công việc ngăn cách những giây phút sống bên chồng. Cô Sáu Niệm chuẩn bị may sắm đồ đạc để về nhà chồng. Một hôm, trong buổi ăn cháo khuya, cô nói: "Tôi cơ bộ ở bên chồng tôi quê mùa lắm, tôi mà làm dâu cho cái bà già trầu thiệt là nhẹ thể." Lại bất mãn, lại cao giọng, Thục Nghi bắt đầu cảm thấy bọn con gái thuộc nơi quyền quý thật khó mà gột rửa thành kiến nặng nề về giai cấp. Nàng lại nghĩ đến cô băng ngoạn đi yêu một chàng trai con người tá điền. Khi yêu, cô ta quên giai cấp với chàng ta, nhưng với cha mẹ chàng, cô sẽ đối xử ra sao một khi cô về làm dâu họ? Thục Nghi tạm quên hình ảnh của Duy, nàng chỉ muốn đời sống càng lúc càng luân lưu trong nhịp điệu lu căm, nhưng thoải mái như vậy, và mối tình thầm kín của nàng hướng về Duy chỉ còn là một án dư hương phản phất mơ hồ. Lật bật chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày đám cưới cô Sáu Niệm. Đồ tế nhuyễn mà cô sẽ đem về nhà chồng phải chân dọn suốt hai căn phòng nối liền nhau. Những ngắm trà ly tách độc bình, phối cưới, chăn đệm, gương soi mặt, gấm lúa, phấn sáp đều được bọc giấy đỏ. Nhìn vào chúng ta có thể nghĩ ngay đến chuyện bày biện một căn nhà biệt lập của một đôi vợ chồng mới cưới. Cô Sáu Niệm thích mặc quần áo thêu nên suốt thời gian chuẩn bị đính hôn, cô Quý Hương lẫn cô Ban Ngoạn thêu cho cô 8 bộ quần áo. Đó là tình cảm chị em kháng khích trong những ngày còn gần gũi nhau dưới một mái nhà. Bà Đốc Phủ cũng tặng cô 2 cái áo len màu bông phấn tay dài. Bà Út từ Bến Tre qua, đích thân huy động bà con họ hàng giật bò, mổ heo. Thục Nghi một lần nữa đem hết khả năng tổ chức chỉ huy của mình. Việc che lều, dựng rạp, tiếp đãi khách, dành phần cho Đức, cô Tư Kiên và cô Ba Ngoạn. Thục Nghi quần quật lao vào công việc, nàng như đây trong cơn mê, vì tiềm lực của nàng không hiểu sao đã tiêu tán từ bao giờ. Nhưng nàng cố cắn răng, quyết che đầy ẩn tình, để người ngoài không nghi ngờ, thắc mắc. Một khi họ đã trông thấy được ở nàng, đã có sự thay đổi trầm trọng. Hai ngày đãi họ linh đình, các giới chức tay to mặt bự trong tỉnh đều đến dự. Bà chợ lớn thì suốt từ đầu cuộc, cứ rút trong buồng con gái. Mình mẩy nhớp nháp mồ hôi, Thục Nghi xoay trở trong cơn đầu tắt mặt tối. Nàng chợt có cảm tưởng là một khi nằm xuống, nàng sẽ không bao giờ dậy nữa. Hơn nữa, tự dưng trong người nàng như có cái gì khăng khác hơn mọi lần. Miệng nàng như lạc nhách, nước chua như bào mỏng bao tử của nàng. Thục Nghi phải kèm lại cơn bợn dạ, nhưng rồi cơn choáng váng nghi ngất ùa đến. Nàng mửa thóc hết các tức điểm tâm. Mọi người đỡ nàng vào giường. Đức đi rước bác sĩ, câu nói con ta làm mọi người trong nhà ngạc nhiên mừng rỡ. Bà Đức đã cấn thai. Thục Nghi nghĩ thầm là mình có thể mượn cớ bị thai hành để được nằm yên một chỗ. Xong qua cơm giám dứt, nàng không nỡ để cho Đức lây quay trở một mình. Nàng uống cạn chén sâm mà cô Tư Kiên đã sắc, rồi rửa mặt chải đầu, thay xiêm áo bước ra ngoài tiếp tục công việc. Cô Quế Hương hỏi: "Sao mở không nằm nghỉ?" Thục Nghi vui vẻ: "Tôi khỏe rồi." Đám cưới trôi qua suôn sẻ. Hôm đưa dâu, cô Ba Ngoạn, cô Quý Hương mũi lòng khóc rấm rứt. Giờ đây, mỗi cô trở về căn phòng cũ cảm thấy lạnh lẽo, riêng cô Ba Ngoạn than thở: "Tôi đã chán khung cảnh này rồi, thế nào tôi cũng phải đi, tôi khao khát một đời sống tự lập mà." Cô Quý Hương nói: "Ở đây tôi vẫn sống cuộc đời tự lập đó sao?" Tiệm may thêu đan của cô Quý Hương trên đà phát đạt, cô muốn thêm căn phố nữa, sửa sang lại, rồi nhận đặt tiệc, nhận nấu cơm tháng và dạy thêm. Thêu may, làm bánh trái. Thục Nghi nhìn tài tháo giác của cô Quế Hương mà thèm thuồng. Con người đó lúc nào cũng tươi cười ân cần, niềm nở với tất cả mọi người. Nàng biết cô chỉ học tới lớp nhất, nhưng có năng khiếu xã giao lẫn điều hành mọi công việc thật nhạy bén. Cô còn nhớ bà Phước dạy thêm chữ Pháp mỗi tối nữa. Riêng cô Ba Ngoạn càng lúc càng sầu muộn ngủ ê. Cô đọc rất nhiều tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, tỏ ý thèm khát đời sống mộng tưởng ngập tràn không khí phóng khoáng tự do. Cô viết đoạn văn, tùy bút, làm thơ, rồi gửi đăng, rồi băn khoăn chờ đợi báo đăng tác phẩm của mình. Lúc đầu Thục Nghi lấy làm lạ, tự hỏi, cuộc sống là như vậy đó sao? Văn chương mỹ thuật sẽ đưa cô tới đâu? Sẽ biến đổi cô ra sao? Và còn mối tình gian dở của cô với con trai người ta điền của cô nữa. Rồi đó, Thục Nhi so sánh cô Băng Ngoạn với Đức. Chàng đọc báo rất ít và không còn rớ tới các quyển sách văn chương. Những giờ rỗi rảnh, chàng xem xét nhà cửa, sửa chữa sơn phết lại để giữ các nơi đều mới mẻ. Chàng lại nghĩ đến việc mua sắm, chân dọn thêm đồ cổ. Việc làm báo ở Sài Gòn đối với chàng đã xa lắc xa lơ, và quãng đời đó đã chết trong dĩ vãng thơ mộng sâu thẳm nào rồi. Một hôm, Đức rủ nàng đi thăm Duy vừa khỏi bệnh phổi. Thục Nghi toan từ chối, nhưng không hiểu sao nàng lại nhận lời. Lánh mặt Duy, nàng càng thấy mình sắp quên Duy, nhưng nàng vẫn không sao quên cái khung cảnh u buồn trầm lặng mà Duy sống thui thủi trong đó. Thục Nghi mặc toàn đồ trắng, đeo sâu hột trai, bụng nàng vẫn còn nhỏ nên trông nàng thật mượt mà. Hai vợ chồng vừa bước vào hàng ba thì đã nghe tiếng đàn dương cầm mềm mại từ phòng khách bay ra. Đức mỉm cười nhìn nàng. Này, bản gì biết không? Bản Lobo Danubler đó. Thục Nghi cảm động, không hiểu tại sao. Cả hai rón rén bước vào. Duy vẫn đàn say sưa, ngón tay mềm, dài dài, lướt thoăn thoắt trong phím xương trắng. Đàn dứt, Đức vỗ tay. Thơ mộng quá! Duy quay lại, mặt xanh lướt. Đức vui vẻ đến bên Duy, đặt tay lên vai Duy, cười vui vẻ. Nghe nói Toa được bác sĩ xác nhận là đã hết nắm phổi rồi. Moa rủ bà nằm moa tới chia vui với Toa. Duy mời vợ chồng Đức vào thăm căn gác, dành riêng cho chàng, rồi thân hành pha trà. Thục Nghi nhìn quanh căn phòng, hỏi. Này, sao chú không đem cái piano lên đây? Duy nói. Tôi mới vừa dọn căn gác hôm qua nên chưa kịp đem nó lên. Căn phòng ngập tràn ánh sáng, tủ sách, máy hát, tranh sơn dầu làm nổi bật tính chất tao nhã của Duy thêm lên. Đây là một mẫu người có nếp sống khác hẳn, nếp sống quá thực tiễn của Đức. Đức dịu dàng. Duy nè, hồi xưa tôi ưa đánh bản Serenade lắm đó nha. Bây giờ trời cũng đã xế chiều rồi, Toa chơi lại bản ấy đi. Duy mơ màng. Anh Đức nè, hồi đó không hiểu tại sao chúng ta mê đọc sách của Tự Lực Văn Đoàn đến như vậy ha. Đức trầm giọng. Và mê nghe Lucien Bouchard hát nữa. Tiếng đàn du dương trỗi lên. Đức đến bên cửa sổ, nhìn ánh nắng chiều tà lấp lánh trên cây lựu lá nhỏ lăng tăng. Duy đắm đuối nhìn Thục Nghi rồi hát. Nắng tươi sáng dần phai, dịu dàng tiến bước đi, chiều xuân dương bóng u hoài, em đến đây rồi, khi cánh chim về cuối trời. Thục Nhi sợ hãi, đến bên cạnh chồng, mắt Đức có vẻ xa xôi, và chàng lộ vẻ cảm động, giọng hát của Duy ấm nhưng yếu quá, xoáy mạnh vào tim gan Thục Nhi. Đức vịn vai nàng, chàng nói nhỏ, ngày xưa vui thật. Bài Serenade chấm dứt. Duy hỏi, anh thấy thế nào? Đức trầm ngâm, Toa vẫn như xưa, còn moa. Nét mặt Đức thoáng buồn, đôi mắt đăm chiêu, nhưng Đức bỗng thở một hơi thật dài. Chúng ta không nên gợi lại quá khứ, cái gì đã chết, cứ để nó chết hẳn. Duy mỉm cười xót xa. Em không nghĩ vậy. Đức nở một nụ cười hiền hậu. Toa đánh bản gì vui tươi hơn đi, để Moa pha thêm trà nhé. Thục Nghi hỏi, việc gì vậy anh? Đức quàng tay qua vai Thục Nghi, có gì đâu, lâu lâu sống trọn dĩ vãng một chút. Cũng đã thấy mềm lòng rồi, nhưng đó là dĩ vãng, sao bằng hiện tại chứ? Thục Nghi buồn rầu. Em không hiểu anh muốn nói gì. Này nghen, thổi xưa anh cũng thích văn chương âm nhạc, cũng ưa đi theo hướng đạo, sống với cảnh đẹp thiên nhiên, nhưng bây giờ anh đã có gia đình, thời kỳ lãng mạn và thơ mộng đã chấm dứt. Duy lắc đầu, vậy thì buồn quá, sống như vậy khô quá. Đức cãi lại, không đâu Toa, sống bằng bổn phận vẫn có nỗi vui tinh thần chứ. Bây giờ Thục Nghi mới chợt thấy mình có một điều thiếu sót. Nàng làm vợ Đức, nhưng hoàn toàn mù tịch cuộc sống bên trong của chồng nàng. Một của qua niên thơ mộng dường ấy, phải có một động lực gì mới làm cho Đức dứt khoát. Nàng không thể tin được rằng người ta chia từng giai đoạn để sống một cách phân minh như vậy. Nàng định bụng sẽ hỏi bà Đốc Hải và cô Cò Mi Hạt. Nhưng một tối, đang lúc nàng sửa soạn hoa quả cúng Phật, thì gắm đến báo. Bà Đốc vừa chuẩn bụng, sai người đến tin cho mợ hay đi nè. Thục Nghi lập tức kêu tài xế rồi khoác chiếc ắc dài lên người, vội vã đến nhà ông Đốc Hải. Bà Đốc Hải mặt xanh xao điềm tĩnh, thu xếp những dụng cụ cần thiết. Thục Nghi ngó quanh ngó quất. Anh Đốc đâu rồi chị? Bà Đốc cười buồn, nhà tôi vừa về Dũng Liêm thăm nhà hồi sáng. Thục Nghi nói, để em đi rước muộn nghe chị. Bà Đốc Hải hỏi, được một cái là tôi sanh mau, lại ít đau bụng, tôi đã cho người đi rước mụ bảy ở ngoài chợ rồi. Bà nhấn mạnh, có thím ở đây tôi vững bụng hơn, tôi chưa kịp cơm nước gì trơn á, thì đã đau bụng lâm râm rồi. Bà Đốc Hải bước vào bếp, sắc mặt vẫn thản nhiên. Bà múc cháo thịt ăn hết hai chén, rồi rót cho mình ly nước trà quế. Khi cô mụ bảy tới, thì ly nước trà cũng vừa cạn. Mọi việc xảy ra êm thấm, như trong giấc mơ. Thục Nghi hồi ở ngoài phòng khách, với mấy đứa con bà Đốc Hải. Con Tố Mai thỏ thẻ, cháu chưa ăn cơm. Thục Nghi mỉm cười, nàng dắt mấy đứa nhỏ vào phòng ăn, rồi sai chị ở dọn cơm lên, bắt mỗi đứa uống trật tự, và tránh gây gỗ cãi cọ, nàng dỗ dành. Này, ăn xong á, các cháu đi ngủ sớm, sáng dậy xem mặt em bé nha. Đến khuya, bà Đốc Hải sanh được một đứa con trai, Thục Nghi bước vào căn phòng sực nước mùi dầu chổi. Bà Đốc Hải xanh xao nhưng hoan hỷ. Chà, thằng bé này tóc rậm lắm rồi nha, thể tóc rậm thì khóc lớn tiếng à. Thục Nghi cầm tay người chị dâu họ dịu dàng. Chị ăn gì để em nấu cho? Cảm ơn thím, tôi thèm uống một tô nước nóng pha đường. Thục Nghi vui vẻ đi pha nước đường và hài lòng khi thấy sản phụ xì sụp uống một cách ngon lành. Nàng sai chị ở lại nhà Hương Quả thông báo cho cô Quế Hương và cô Ba Ngoạn biết. Rồi vào bếp lục cái diệm rộng cá trê, bắt hai con ra làm sạch sẽ để kho tiêu. Một lát sau cô Quế Hương và cô Ba Ngoạn tới. Cô Quế Hương xin lỗi chị dâu. Tôi mắc bận việc ở tiệm may, hồi hôm tôi không về nhà lớn nên không hay chị đập bầu. Cô đưa cho bà Đốc Hải một mớ quần áo tả lót thêu thật là tinh vi. Cô Ba Ngoạn mừng cho đứa nhỏ hai bộ áo len, rồi nón vớ bằng len toàn là một màu xanh phơn phớt. Cô Ba Ngoạn nói, chị Đốc sanh nhiều lần nên bận này sanh dễ quá chừng hà. Thục Nghi đem cơm nóng, cá kho tiêu sực nức lên cho sản phụ. Nàng hỏi, chị cho cháu bú sữa mẹ hay là nuôi bằng sữa hộp vậy? Bà Đốc Hải nói, tôi cho nó bú dặm sữa bò. Cô Quý Hương nói, cho con bú sữa mình thì lâu có thai, tôi nghe bà chính tiệm vàng nói như vậy. Bà Đốc thở dài, tôi hết muốn sanh nữa rồi. Thục Nghi đặt tay lên bụng mình, nàng nghĩ tới thân hình xô lệch của người đàn bà sau nhiều bận chữa đẻ. Vào cuộc đời làm vợ, người đàn bà dần dần đi tới những biến cố làm cho bóng sắt hao hết. Phai mòn và người chồng có nghĩ tới điều ấy đã đem lại cho họ một ràng buộc đầm ấm trong khung cảnh gia đình hay không? Nàng nhìn kỹ đứa bé, đỏ như chuột lột giữa khăn tả trắng toát. Một đứa con có thể là một cái gạch nối màu nhiệm giữa đôi vợ chồng không yêu đương kháng khích, chỉ sống bằng một mối tình như ngọn nhang tàn thấp khuya giữa thời hoa niên ngập tràn mơ ước không? Cô Quý Hương âu yếm bồng cháu lên ngắm nghía không chán mắt. Cô Ba Ngoạn lại càng lộ vẻ buồn, thẫn thờ như người mất hồn. Cô chép miệng thở dài. Có lẽ sang năm chị hai tôi sẽ có bầu. Không hiểu tại sao, tôi muốn nuôi đứa con đầu lòng của chị quá.